This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Bây giờ trời đã sáng xuân, anh và Mai ngủ bên bìa rừng,
chờ giấc 30 mộng ảo, ngày thơ vẫn đẹp vô cùng. Nếu xuân này môi em còn hồng,
tình yêu nào chợt về đêm xuân, ta cần nhau gặp nhau vài lần.
Nhìn em bay qua đầu ngõ thì xuân nở ngập trong lòng, thương anh vào những ngày lập đơn.
Quê hương trong thời đau thương, mùa xuân chia ly là thương.
Bao nhiêu khổ nhục tủi hờn,
hát lên nhân loại cha buồn cho đông.
Trời bây giờ trời đã sáng xuân,
ta nhìn em tình yêu thành gần.
Mộng ước xanh như màu cỏ, dù bao lửa hạ đông buồn.
Mong xuân này em vẫn còn xuân.
Cày thêm nhiều luống hạnh phúc dâng triền miên,
sẽ những môi lương duyên mai tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên.
Trong thế gian đang vui mừng đón xuân,
chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần.
Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đổi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân.
Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình.
Chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm duyên. Cùng xuân quên hết những chuyện buồn, năm đã qua.
Chào Măng, chào Muối.
Alo Miến.
Muối nhanh quá. Chào Miến, chào Măng.
Alo Miến, alo Muối.
Thích quá, lại được gặp các bạn rồi.
À-ha.
Lâu ngày quá. Cả một tuần trôi nhanh kinh khủng luôn. Mà mình thấy trời nó lạnh, thành ra mình vẫn cứ thong thả ở trong nhà. Thành ra hôm nay muốn kể chuyện gì với các bạn thì Miến nghĩ rằng mình nói chuyện về trà được không?
Ồ, ngon quá.
Miến lợi dụng bởi vì sau Noel vừa rồi đó, con gái đi làm việc ở bên London. Thì nó mua một hộp trà về. Thì nó mới khoe rằng con vào cái tiệm trà ngon nhất ở London đó mẹ, con mua cho mẹ cái hộp này này, rồi mẹ ăn, mẹ uống xong rồi mẹ cho con biết như thế nào, con cũng mua cho con một hộp. Thế mình mới nhìn cái hộp đó thì mình thấy nào là nó có trà đen nhá, trà đỏ nhá, trà xanh nhá. Thì ngày xưa thì ở Việt Nam mình thì chỉ uống trà Việt Nam chứ thế gì không? Thì
trà tàu, uống trà tàu.
Mình chỉ nhớ cái hương vị trà của mẹ mình cho mình uống thôi, chứ bây giờ là mình uống theo trà Tây thì mình phải là tìm hiểu như thế nào. Thì hóa ra khi mà uống cái Earl Grey mình cũng thích, uống cái vani bourbon mình cũng thích chẳng hạn vậy. Thành ra mình nghĩ chắc là tụi Anh mà ngày xưa mà nó đi đô hộ nước Ấn Độ rồi nước Tàu đó, nó cũng hiểu về trà, thành
đúng
ra
rồi.
Nó nhập cảm trà tốt phải không các
đúng
bạn?
Đúng rồi, nó biết về trà nhiều lắm đó, nó còn là chủ trại trà nữa chứ.
Làm giàu nhờ trà.
Đúng rồi, họ gửi người Anh họ sang, họ đồ hộ, họ mua cái đồ tiệm trà đó. Thì cái khu nào mà người Anh làm chủ đó thì là tổ chức ngăn nắp. Có một số trà dùng được, nhưng mà người Ấn Độ làm chủ đó thì cái trà lại không có được cái phẩm chất đó.
Làm không được tốt.
Vấn đề tổ chức thôi.
Nhà vẫn còn lụm thuộm, mà Ấn Độ vẫn còn lụm thuộm lắm nhà.
Vâng.
Măng thì Măng bắt đầu Măng biết thưởng thức trà đó là cũng mới đây thôi, là khoảng mấy chục năm trước. Thì ở cái thời khoảng hẳn năm 2000 mấy đó là bắt đầu có Asian Heritage Month ở tháng di sản Á Đông ấy, ở Ottawa. Rồi cái mới tổ chức đó thì mới có một cái cô đó, người Canadian, nhưng mà cô ta lúc trẻ đi sang bên Nhật dạy tiếng Anh mấy năm, xong ở lại luôn, mê quá ở lại, giống trở thành giống như người Nhật luôn, tất cả cái gì văn hóa Nhật học hết. Thì cái kỳ đó cái cố tham dự cái buổi cố tổ chức một buổi uống trà, cô giới thiệu trà Nhật. Trời ơi, lần đầu tiên mà Măng uống vào, Măng thấy nó như là uống nước rau vậy đó. Cái trà gì mà nó dễ chịu, uống vào người nó dễ chịu vô cùng mà rất là thích. Thế là Măng từ đó Măng mới bắt đầu Măng biết đến trà Nhật. Mà cái cô này ấy, là cái nhà của cô biến thành giống như là một cái museum, có là trà làm ceremony đó, tea ceremony,
làm đúng lễ trà đấy hả?
Là làm tiệc trà mà đúng kiểu của Nhật,
tiệc trà.
Đúng kiểu của Nhật á, có lễ nghi mà cô này phải đi học mà có thầy mà phải được truyền nghề, phải đủ thứ hết á, chứ không phải là vớ vẩn mà để commercial đâu. Thành ra cô này đi học không biết rồi phải có thầy, rồi phải nhận được thầy, phải kính thầy này kia đủ thứ hết. Mà tụi Nhật á, có một cái nhé, cái gì mà mình học á, là mà mình mới bắt đầu á, là mình phải học y như thế, đúng như thế, không có cãi, không có chê, không có gì hết, phải học đúng y như thế đã. Rồi khi nào mình giỏi á, mình mới được biến làm thành kiểu khác hay làm gì kiểu khác theo ý mình sau. Học coi là phải học đúng y như vậy. Đó là
vấn đề kỷ luật.
Mà cái học của nó đó, cái cách học của người Nhật đó là mang qua cái cô đó đó, mang biết được nhiều cái về văn hóa của Nhật lắm. Thì ngày xưa cứ đến cô, bây giờ thì hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, dọn cái nhà đó rồi đi chỗ khác, bây giờ họ không có làm nhiều nữa. Họ làm trong cái nhóm gì đó riêng của họ, và cô cũng đi dạy học ở trong trường, thì chắc là lương nó ấy hơn. Chứ hồi đó cô có nghe một cái ekip mấy cô Nhật trẻ mà sinh viên đó, cũng đến học, cố thành master, tea master, cố dạy lại về, bà tụi nó có bằng hết nhá, nó học phải nó có thầy truyền rồi, nó có bằng hết, làm nghĩa là từng cái gest nhỏ là phải đúng như thế. Thì mang rất là thích đi, lâu lâu cuối tuần mình đi một cái buổi trà như vậy, giống như là buổi cầu nguyện vậy đó, thích lắm. Và trà của cô đó là cố đem từ Nhật, mỗi năm cố đi về Nhật, cố có một cái vườn trà, một hai vườn trà riêng của cố, quen đó, cái đem trà tươi mỗi năm về, cho đến khi ngon lắm, cái trà nó ngon vô cùng, uống xong nó nói thiệt á, cái xác trà ăn luôn như là nhai rau. Không nỡ bỏ. Không nỡ bỏ, nhai luôn nó như rau luộc. Dạ, thì đó là cái kinh nghiệm.
Vậy là bạn may mắn ở cái vùng đó nó có thầy, có trường, có phương tiện thế, chứ miến ở bên Swiss thì cứ lò mò các tỉnh thì nó cũng có những tiệm trà như thế. Mà mình là tay mơ vào tiệm trà thì hỏi người ta thì người ta bảo bà thích trà gì, mình lại không biết.
Đúng rồi, không biết trả lời. Đúng.
Đó. Thế thành ra mình mới hỏi muối xem là đi thưởng thức trà hay là muốn mua trà thì là chắc là phải nhờ muối, nhờ măng dẫn đường.
Thế nhưng mà muối bắt đầu với trà, chuyện tình của muối với trà ra sao?
Gặp gỡ đầu tiên của muối với trà là cái năm muối 30 mấy tuổi đó. Thì cái gặp gỡ đầu tiên không phải là cái cốc trà bình thường, mà là phải làm trà chua vì có lý do sức khỏe trong gia đình. Thành ra mới cuốn lên đi tìm trà. Thành ra muối được có một người lạ thôi, không có quen biết gì hết, họ cho cái con giống làm trà chua. Thì không biết các bạn chắc có uống cái thứ trà đó rồi, cái trà lên men đó,
kombucha đó, thì có.
Đó thì muối nó chạy ra chợ, đứng trước một cái gian hàng thế này ở ngoài chợ Safeway thôi, cả một cái tường trà. Thế mình mới thấy Lipton là có lẽ nổi tiếng nhất bên Mỹ, bê ngang một hộp về. Cái lý do mà là đó là tại mẹ muối hồi đó bị ung thư, thì mới nghe có người nói là uống cái đó để mà giải độc. Khi mà mình làm uống thuốc đó, chemotherapy với lại trị xạ radiation đó, thì nó loại bớt cái chất độc đó cho mình. Thế là cắm cúi làm thì mẹ cũng chịu khó uống, tội nghiệp cụ lắm. Thế cũng nghe nói là nó trị cảm nữa. Thế cứ cậu em út đó, các bạn biết cái cậu đó, nó bị cảm, thành ra muối mới cầm một cốc đưa cho em uống. Cái mặt nó nhăn nhó như là mình sắp bó cổ nó chết vậy đó. Mà ôi, kinh khủng lắm. Nó nhìn giấm là đã ghê rồi, mà cái này tệ hơn giấm. Nhưng mà nó cũng cố nó uống hết cốc đó, mà đang than là đau cổ quá sức, không chịu uống thuốc. Thì uống xong cốc trà đó thì cái cổ nó dịu xuống. Và chừng một tiếng đồng hồ sau là khỏi cái bệnh cúm. Thế mình cũng áy náy là tại vì mình làm ra cái món gì mà nó kinh khủng thế này. Thì từ cái lúc đó cho đến năm nay là cũng có lẽ là cũng 27 năm rồi đó. Thì là mình cái chặng đường cái duyên với trà rất là dài, 27 năm, 1/3 đời người. Nhiều chuyện vui buồn lắm. Nhưng mà cái gặp gỡ đầu tiên thì không có cái gì là đáng hãnh diện cả.
Thì đúng là cho tới khi cái lần mà uống được một cái cốc trà Nhật, trà xanh đó mà của cô đó pha, nói thật nha, cho bây giờ cứ cũng từng đó trà, đúng cái gói trà đó biểu mình về mình pha, không có ra như cái người mà biết pha đâu, nó cũng không có ra được như vậy, không
biết
nước nước như thế nào nha, rồi ấy pha như thế nào mà mình chưa biết pha được, nó không ra được vậy. Mà cái lúc mà mình pha đó đó, cái tình trạng mà tâm thần của mình, cái tinh thần của mình nó cũng quan trọng lắm á, nó
đúng
cũng
rồi.
Nó ảnh hưởng tới cái ly trà mà mình pha, chứ không phải là cứ pha là nó ra đâu.
Đúng rồi, nó là cái kết tinh của phần hồn và phần xác.
Măng biết trà hồi xưa là tại vì ở nhà bà già cũng hay uống trà, cả nhà ai cũng uống trà, nhưng mà chưa bao giờ măng mê trà cho đến khi mà biết được cái trà Nhật đó, rồi từ từ mới khám phá theo cái cô này, cô mới giới thiệu loại này loại kia loại nọ, rồi bây giờ mới đây là muối cho thử không biết bao nhiêu loại trà nè, rất là ngon. Thì không bao giờ mà có thể đi ra ngoài chợ mà mua được những cái trà ngon đâu, không bao giờ.
Phải măng và muối có cái diễm phúc chứ, bên miến thì mình sang Thụy Sĩ mình đã là ngố rồi nhá. Mà nhớ cái trà ngày xưa mẹ cho uống ở Việt Nam thì mình chỉ nhớ là lâu lâu đến ngày Tết thì được một lần uống trà ướp sen. Mình cứ nhớ cái hương vị sen đó là cái trà tuyệt vời. Sau rồi mình uống những cái trà khác thì trong cái đầu của mình nó cứ tìm để mà nhớ lại cái hương vị thơm ngon nhẹ mà thành thơ thế, thì có bao giờ có đâu, toàn những cái trà vớ vẩn. Thành ra không thích uống trà, sang Thụy Sĩ không bao giờ tìm được cái món trà ngon. Mà sau đó một lần vô một cái tiệm gọi như là gourmet, có nghĩa là những người thích ăn ngon ấy, mới vào cái tiệm đó thì nó có một vài loại trà ngon. Thế mình mới nhìn mấy cái hộp, thế mình lật được một cái hộp lên mình nhìn, nó viết bằng chữ tàu, rồi ở dưới á nó viết bằng tiếng Tây, nghĩa là trà rất là ngon, excellent, rồi như là nhập cảng từ bên tàu về. Thế ông xã mình hồi đó ông đi làm trong cái hãng của ông có hai anh Trung Hoa, cái ông đem cái hộp trà đó vào, ông bảo các bạn ơi dịch dùng tôi cái dòng chữ tàu để xem cái trà nó có như thế nào, có ngon hay không. Mấy ông đã đọc sau một cái mặt mày méo xẹo không dám dịch.
Thế nào, tại sao vậy?
Ông xã mình bảo thôi cứ nói đi chứ, rồi tại sao lại im lìm như vậy. Rồi tôi xin lỗi nhá, nói ông đừng có thất vọng nhá, họ làm trà dở nhưng mà tiếng Tây thì họ viết là trà xuất sắc. Mà chúng tôi đọc ra đó là cái trà dở nhất, trà tụi Tây ngu nhất.
Trà bé.
Trà dở nhất là tụi Tây ngu nhất. Cái khủng chưa?
Người Á Đông mình
thành
có
mình
cái...
Bảo là tại sao bên Thụy Sĩ mình không mua trà mà mình không muốn uống trà là bởi vì toàn trà dở nhất cho tụi Tây ngu nhất.
Mà mắc luôn nhá, không có rẻ đâu nhá.
Đấy, cái hộp nó mắc đấy.
Nhưng mà... có những cái hiệu
có ông đồng bạn người Trung Hoa ông hỏi thầy đó, từ đó mình cạch mình đâu có dám mua trà.
có trà Kusmi của Tây á, nó quảng cáo quá trời, măng mà mắc dễ sợ mắc, măng cũng mua về thử mà nói thật là không bao giờ uống hết được hộp trà, bởi vì mở ra một hai cái đầu thì uống cũng ngon cái miệng, nhưng mà sau mình không hiểu tại sao mình không thích uống nữa. Nó không có vị, nó không có gì cả, rốt cuộc là nó cũng làm sao ấy, không bao giờ uống hết, mua bao nhiêu trà mà không bao giờ uống hết hết. Thành ra tại vì về sau mới hiểu là tại vì trà dở.
Cả dở
thành ra làm sự gì ở đời cũng có nguyên cớ cả các mỏ.
Ông Tây cứ nhập cả, không biết ông Tây bên nào, bên Pháp á, thì là nó cũng giống như bên Anh, nó đã đô hộ các xứ có bán trà, có đồ điện trà, thì người bên Tây nó đi Paris đi những cái tiệm trà bên Tây nó cũng có trà rất là ngon, nhưng mà bên Swiss thì thôi mình đầu hàng, miễn đầu hàng.
Nhưng mà kinh nghiệm của măng với trà đó thì măng thấy măng chỉ có tin tưởng trà Nhật thôi. Bây giờ nghe trà tàu măng chán lắm, đắt cách mấy đất phù ở không biết mấy trăm ngàn một cân hay gì gì nó không biết, rất là đắt, măng không bao giờ thấy muốn uống hết đó. Mà ở Montreal đây nè, Bây giờ nó có một cái chỗ, cái tiệm trà măng cũng mê lắm, lâu lâu đi. Đây là một cái cô đó người Nhật mà vừa có ông chồng Tây, thì mở một cái trong một cái khu nhà ở thôi, không phải là khu buôn bán, mà cái nhà ngay góc đường nhỏ xíu thôi, mà bước vô họ và họ tạo được một cái không gian, bước vô một cái là mình vô một cái thế giới khác, mặc dù là chỉ có chừng 6-7 chỗ à, không có nhiều. Thế mà vô đó một cái là tự nhiên thấy tinh thần nó lắng xuống, là có tí nhạc, rồi bưng trà ra cô ta pha rất là kiểu phải pha đúng, tức là cái trà là phải pha một cái nước đầu, xong tàu có cách pha riêng mà Nhật có cách pha riêng. Măng tàu thì măng chỉ thấy trên video nhiều thôi, mà thấy nó rót từ cao xuống tung tóe để cho cái nước nó bớt nóng đi đó, nó chạm vào cái trà thì nó không có bị cháy cái trà. Thế nhưng mà cái cô Nhật này á, là cô, nghĩa là so với cô ở Tawa thì cái cô kia thì quá ceremonial, quá kỹ càng, quá điệu nghệ,
quá nghi lễ.
Nhiều khi mình cũng hơi mệt, phải không? Mình lâu lâu mình tới mình uống, còn cái cô này á, là vừa nó đủ để cho mình bắt chước được hàng ngày. Tức là mình có một tí trà đó, mình có cái ấm trà đó, mình có thể lấy thì giờ mình ngồi một mình tẩn mẩn, mình làm từ như cô này, và mình lắng cái tâm hồn mình xuống thì được. Chứ còn mà kiểu mà làm mà bắt phải nghi thức rõ ràng, rồi xếp cái khăn cho đúng thế này rồi và ấy cái kia, nó quá mệt. Thì ở Montreal mang có một cái chỗ đó như vậy đó, dễ thương lắm, mà học được cái cách pha trà cô này dữ lắm. Nó họ để timing đàng hoàng nhé, có cái đồ mà vừa mới cho nước vào trà một cái thì lật cái đó xuống cho cái cát chảy xuống á, thì nó vừa chảy hết thì lúc đó mới phải rót cái trà ra một cái bát to. Mà mang để ý là nó không có để cho trà bị ngâm nước lâu. Họ phải đổ ra hết ra một cái bát to, rồi từ cái bát to đó mới chia ra những cái ly nhỏ. Thì tức là không muốn ngâm cái trà trong cái nước, trong khi ở nhà mình uống á, là mình ngâm cái trà trong cái nước lâu quá, là từ cái nước thứ nhất ra nước thứ hai nó ra nó khác hẳn rồi, nó không có đúng nữa.
Vâng. Miến được lần duy nhất mà gọi như là thích lại uống trà đó là cũng đi theo con gái sang bên London. Thì nó đi cùng với các sinh viên, thì trong cái nhóm đó có một cô đại Hàn. Thành ra đến khi mà ngày cuối mình chia tay với nhau đó, cô mới nói là để làm quà cho tất cả các bạn mình đã làm lễ trà. Thế cố lấy trà ra, rồi như là mang kể đó, cái bình phải nước thế này, rồi sắt chén như thế này, rồi ngâm nước, rồi thay nước, rồi cái chén lớn đổ ra chén nhỏ các thứ đó. Cô làm mà mình ngồi, nghĩa là năm sinh viên với một bà già như mình mê mẩn nhìn cái cô sinh viên cô làm cho lễ trà là lần đầu tiên mình bắt đầu mình thích lại trà đó. Đó, mình mới hiểu được cái trà nó quý như thế nào, rồi có tiếp như thế nào, mình mới thấy cái trà nó là cả một cái không gian, cái thế giới đặc biệt
mà muốn nói.
Cái sau cũng có những loại trà mà trà hoa cúc, trà chamomile mà hoa, cái trà hoa cúc mà cô mua của bà ngoại của cô, đặc biệt ở cái vườn của bà ngoại cô để dành riêng. Thành ra mình được 1 năm 2 năm cô gửi cho mình một gói thôi, từ sau rồi hết rồi, bây giờ hết rồi,
mất dấu luôn hả? Ồ, trà cúc của tàu thì cũng đúng rồi, mà mang thích
trà cúc của đại Hàn. Trời ơi, cái hoa cúc nó xinh mình chỉ lấy ba cái bông cúc hay 4 cái bông cúc, mình làm một cái chén xe nhỏ thôi chứ không dám nhiều, mà nó thơm ơi là thơm, uống mê mẩn. Và bây giờ hết rồi. Tình đó là hai mấy đứa nó chia tay nhau từ cái đó là năm 2018, hơn 2008 chứ, bây giờ là tụi nó lớn hết, đi đâu hết rồi.
Mà cái mùi thơm đó mình uống giết mình nhận ra được cái mùi thơm tự nhiên hay là mùi thơm giả. Cái mùi thơm hóa học là
không quá đặc biệt. Cái xong cái mình đi đến Thụy Sĩ, cái đương nhiên là mình ra cái tiệm cũng bán chuyên môn trà, cái mình hỏi là ở đây bà có bán trà hoa cúc không. Trời ơi, cái mặt cái bà buôn trà ở bên Thụy Sĩ đã bắt nhìn mình bất lường, tại sao lại uống hai trà hoa cúc, bà có muốn đi đi chôn ai không, mà hoa cúc bên này là chỉ đi chôn người thì mới trồng hoa cúc, cho tại sao lại uống trà. Đó. Nên họ không hoàn toàn không hiểu một cái gì hết về
không
trà.
Hiểu gì hết. Không, nhưng mà camomile tụi là tụi Tây nó uống camomile dữ lắm mà.
Ủa nhưng mà tụi Thụy Sĩ nó cái camomile của nó không phải là cái hoa cúc của người Á Châu.
Nó khác hẳn nhau.
Mình mua trà camomile này nó khác hẳn với cái trà hoa cúc của cô Đại Hàn cô cho mình.
Đúng rồi, cái tiếng Anh của cái trà hoa cúc của Tàu nó gọi là chrysanthemum. Nói là hoa cúc, còn cái hoa cúc hoa camomile không phải là hoa cúc.
Camomile không phải hoa cúc. Thành ra có đó là muối cứ bên này là cứ thở dài thường thường thôi. Không mua được trà ngon.
Không phải đâu, Măng nghĩ là muối chưa có đi tìm hiểu á. Muối phải chịu khó đi lòng vòng thì sẽ gặp. Chứ còn nếu muối ở nhà không kiếm ra đâu. Muối
dạ, không. Để muối kể cái kinh nghiệm đi lục trà cho các mợ nghe. Tại vì từ cái lúc mà mình hiểu được là mình làm trà dở quá và hiểu thêm được cái nữa đó là trong cái trà chua nó chỉ có 3 món thôi. Thứ nhất là trà, thứ hai là đường, thứ ba là nước. Nước thì mình có thể kiểm soát được một phần tùy mình dùng loại nước gì. Đường thì là tiêu chuẩn rồi, mua ở Costco thôi. Nhưng mà cái trà đó mình không có thể chơi cái trà ở chợ được. Thế là khởi đầu sự nghiệp đó. Là trước nhất mình hiểu được là mình phải đi vào cái nghề thức ăn, phải ở trong cái bên phía sản xuất đó. Thì những người ở bên phía sản xuất người ta mới nói chuyện với mình. Chứ còn mình đứng ở cái vị thế là người tiêu thụ, không có ai nói một cái câu gì có nghĩa lý với mình cả.
Những người mà bán cho mình đó.
Những người bán cho mình là chỉ có bên Mỹ thì gọi là marketing talk, marketing propaganda, đó là quảng cáo chào hàng thôi. Thì cái đầu óc giản tiện của mối nói thôi, mình không có cần ai quảng cáo chào hàng, chỉ cần biết sự thật thôi. Thế là về bàn với cậu em mở một cái tiệm mà ở trong đó có một cái phần mình chuyên bán trà và chuyên làm trà chua đó. Là cũng phải 20 năm rồi. Thành ra hàng ngày mối cứ thấy cái gì về trà cũng đọc. Cứ ngồi điện thoại rồi mãi cái đến cái năm rồi mình cũng đi tìm đi thăm người ta, người Đài Loan, người Trung Quốc, người Việt Nam, muốn nói chuyện đủ hết. Hà Giang mình có muốn có những cái người mà họ làm trà cho hãng của muối ngày xưa đó. Bây giờ vẫn còn mua của họ, không biết mua được đến bao lâu nữa, tại vì thấy cái đường họ đi bấp bênh quá.
Bị kiểm soát hết rồi hả?
Cái việc mà mình không có đồng ý nữa.
Bị kiểm soát hết rồi.
Họ cũng đã rẽ lối khác. Bây giờ chỉ còn thứ nhất Đài Loan, thứ hai là Phi Châu, thứ ba đó, cái nguồn mà mối có hy vọng nhất với họ đó là người Nhật. Tại người Nhật đó họ vừa
kỷ luật hả?
Kỷ luật lắm. Về cái phương diện khoa học họ rất là chi tiết, rất là giỏi, rất là phân minh. Và đồng thời đó, cái phương diện truyền thống đó họ cũng rất là đàng hoàng. Cho nên trong mấy năm vừa qua mà mối mở lại cái hãng trà lần thứ hai, tại vì lần đầu về Âu để đi làm nông. Xong rồi khi mở lại đó thì cái phần quản trị là giao cho con, giao cho thế hệ thứ hai. Thì mối chỉ có việc đi mua hàng về thôi. Thì mình chưa ở trong cái vị thế mà có thể đi đây đi kia được, là tại vì công việc ở nhà chưa cho phép. Cho nên mình mời những cái người gọi là hồi nãy mối mang gọi là tea master đó. Mối có 2-3 người mình mời đến tận nhà, ở trong nhà mình luôn. Thì họ ở với mình mà ăn với nhau những bữa cơm hàng ngày. Rồi mình giới thiệu cho họ cái công việc ở nông trại của mình. Và cái đời sống bên Mỹ, mấy người này là họ là người Nhật thuần túy đó. Mà một người thì là tea master để bát đẳng, tức là cấp cao cùng. Ví dụ như học ngành khác thì gọi là PhD đó, đại khái vậy. Hai người như vậy họ ngồi họ kèm mình từng tí từng tí. Và mình mua trà của họ, mua ở vườn của họ, và mình có nhờ họ giới thiệu những cái vườn khác. Đó thì đại khái cái chặng đường vậy.
Tức là mình đến được tận nơi, tận chỗ rồi đó, chỗ tốt nhất rồi đó.
Tận nguồn rồi đó.
Là
tại vì mỗi buổi tối đó, mỗi dành thì giờ, mỗi nói chuyện trực tiếp với họ. Tức là không phải là họ dạy mình, năm bữa nửa tháng thì họ ở với mình không.
Ừ.
Nhưng mà khi họ đi về đó, thì họ mình nói chuyện bây giờ Zoom, WhatsApp dễ dàng lắm.
Ừ.
Nhìn thấy mặt nhau,
ừ.
mỗi người pha một cốc trà nói chuyện với nhau,
ừ.
5 tiếng đồng hồ mỗi buổi tối, tại vì tối bên mình đó thì buổi sáng bên họ.
Ừ.
Thì khi mà mình có cái tin tưởng với nhau như vậy, cái chữ tín mình xây dựng được đó, thì họ mới cho mình bước vào cái thế giới của họ.
Mang,
nói chuyện với khách hàng thường là khác, mà nói chuyện với cái người đồng tâm đồng chí nó khác.
Nó khác ở mà Măng đã được Măng đã nếm, nghĩa là sau khi cái cô Nhật kia thì bây giờ không mua được trà cố nữa. Tại từ cái lúc mà bị tsunami đó, là nó bị cái lò nguyên tử nó đổ ra ngoài biển này, nước này kia đó, là nó bị won, nó không cái vườn đúng trà rồi. Cô đó 2-3 năm trời không có hái, họ bỏ họ bỏ đi, họ không cho hái trà, nó ngăn, nó không có. Thì từ lúc đó là thôi Măng không có trà ngon nữa. May phước là có trà chè vivo.com này của muối, là phải giới thiệu là chevivo.com đúng không? Là chè vivo, chè vivo.com. Mà Măng đã uống được trà tím này là một nè, mà trà xanh của Nhật cũng rất là ngon. Cái đó là giờ Măng uống lại được cái vị của cái cô kia đó, là mà trà nó tươi mà như là rau luộc. Giờ nó mát như rau luộc. Rồi cái trà tím cũng rất ngon. Rồi cái trà Hà Giang mà uống ra nó ngọt ngay. Nó ngọt ngay. Có cô bạn khác nói u sao giống như uống sâm bổ lượng vậy. Quá ngon. Rồi hôm nay là Măng đang uống trà đỏ nè. Thì chắc là nhờ muối giải thích dùng. Thế mà Miến có Miến uống thử trà gì của Che Vivo chưa?
Được, cái trà mắt gọi là tên gì hả?
Trà đỏ.
Trà đỏ.
À là cái trà đỏ. Nhưng mà cái trà đỏ á, Măng thấy đề đỏ nhưng mà Măng không có biết. Măng nó xanh nó ra cái nước xanh một cách lạ lùng, xanh như màu rau muống luộc, mà rau muống rất là tươi á, nó xanh mà xanh hơi ánh xanh trời. Xanh lá nhưng mà nó không phải ra cái màu xanh như cô, không phải ra cái màu xanh như là trà xanh của Nhật đâu. Nó xanh như xanh nước biển á. Nó có cái ánh xanh nước biển á, lạ lắm.
Vâng. Ừ. Cái trà đỏ đó thì năm nay, cái vụ mùa năm vừa rồi đó, tháng 9 vừa rồi, muối mua được hết. Tức là cái trà, cái công suất sản xuất của cái trà đỏ đó, nó gọi là Sun Rouge. Sun Rouge là cái lá cờ của người Nhật đó.
Ừ.
Mặt trời đỏ đó.
Ừ.
Họ đặt tên cho cái lá cờ cái quốc gia của họ là tại vì họ rất là hãnh diện khi mà họ trồng cấy được cái loại trà này.
Ừ.
Và nó chưa có ra thị trường nhiều là vì có lý do của nó.
Ừ.
Nhưng mà nó nằm ở một cái hòn đảo ở dưới miền Nam nước Nhật đó. Có lẽ mình phải dành nguyên một buổi mình nói chuyện về cái trà này, tại vì thích lắm.
Ừ.
Nó thích lắm, tại vì cái này không chưa có một cái trà nào mà nó dưỡng cái cặp mắt mình, với lại cái optic nerve là gì các bạn?
Dây thần kinh mắt.
Cái da mặt của mình, tức là những người Nhật đó, họ có ý là họ dành cái loại trà này cho những người nào mà ngồi trước cái ánh đèn của computer hay là của điện thoại hay là của tablet quá 60 phút thì họ khuyên là nên uống cái trà này. Đó, để mà nó chống lại cái luồng ánh sáng màu xanh rất là mạnh và rất là độc của cái ánh đèn đó. Blue light rồi. Nó vào nó xóa những cái tai hại mà cái ánh sáng nó gây ra. Thành ra muối nghe như vậy, mình xét một năm trời nói chuyện qua lại với cái ông trồng trà này, nó hoàn toàn nó thanh sạch. Cái cây trà, cái thân của nó to bằng cái đùi con người đó. Người gầy thôi chứ không phải người mập đâu nha. To bằng cái đùi người ta.
Vậy mà là cái kia, vậy là nó già lắm.
Cây già
đó, thì nó cái cây trẻ nhất mà họ có đó là 10 năm. Thường thường trà thì 5 năm đã hái được rồi. Nhưng mà cây này thì họ, cái vườn này họ dưỡng 10 năm rồi họ mới bán cho mình. Mình nhảy vô, mình mua bao hết cái vụ mùa đó. Mà mỗi mua bao 100% nhá, mà họ xin lỗi, họ chỉ giao được 60% thôi. Là tại vì năm ngoái bị bị lạnh, rồi bị bão, rồi bị hạn hán, tai ương quá. Thành ra nhưng mà mình mua được 60% thì mình cũng mừng quá rồi, là tại vì đủ cho mình thí nghiệm. Cái vụ trà chua mà hồi mấy chục năm trước bị thất bại đó. Bây giờ các bạn nhìn thấy cái chai trà mà có người uống rồi gửi cho mình cái hình đó, nó là trà xanh. Rõ ràng trà xanh đó, nhưng mà khi mà thành trà chua thành phẩm đó thì nó đỏ tươi như là máu bồ câu, đỏ như hồng ngọc vậy đó, đẹp lắm. Là tại vì cái chất anthocyanin mà các khoa học gia mà muốn kềm giữ nó lại cho đến khi mình dùng. Thì cái quá trình mà làm trà chua của mình đó, nó giữ được cái màu đậm.
Hay
quá. Làm từ tháng 9 năm ngoái để dành một chai trong tủ lạnh, đến hôm năm nay là 6 tháng rồi. Cái màu đó nó vẫn tươi như vậy, nó không có phai. Mình biết được là cái hãng phấn Lancôme đó, cái hãng mỹ phẩm Lancôme có cái dao kèo với lại các ông mà sản xuất cái chất anthocyanin đó với cái trường đại học Arizona ở đây nè. Là vớt lên khỏi ao một cái, họ lấy từ cái, họ chiết xuất từ cái rêu lên một cái là màu bạc phết đi ngay, không giữ được cái màu đó. Trong khi cái trà này nó cao hơn, nó có cái chất đó cao hơn cái rêu bội. Mà lại giữ được thì mình mừng quá. Mừng quá, thành ra có cái đó chia sẻ với các bạn.
Măng lần đầu tiên măng uống mà không biết có phải vì măng pha quá đậm hay không mà nó chát. Thì khi măng thấy nó chát như vậy á, mà không phải là cái chát dở, thì măng có sẵn mật ong Alaska, măng pha vô, ủa trời nó ngon. Thế là từ hôm hai hôm nay là cứ uống trà đỏ này, nhưng mà thật ra nó là xanh, măng chưa thấy nó măng chưa thấy lên đỏ. Măng cho uống với mật ong quá ngon.
Nếu mà măng muốn nó lên đỏ đó thì phải vắt cho nó vài giọt chanh. Hoặc là làm trà chua cho nó một thứ, tại vì nó phải có axit thì
nó mới đổi màu được. Thế bữa nào măng lát đi chợ sẽ mua chanh về vắt thử. Nhưng mà
chanh hay là bưởi gì cũng được, cái gì chua chua.
Mà nước trà măng pha chắc cũng đến 4-5 nước rồi á mà vẫn còn uống được. Mà đúng cái rồi. Bã trà măng để ý nhá. Bã trà đó măng đổ ra cây á, không có xanh ra mấy cái con lung tung bay đâu. Mà rất là tốt, cây lên tốt vô cùng, hoa lan hoa gì cũng rất là tốt hết á.
Đó là tại vì muối là măng làm như vậy đó. Xin lỗi. Là tại vì nhập cảm được cái chất dinh dưỡng ở cái quần đảo đó. Nó là một cái hòn đảo rất nhỏ nằm ngoài biển khơi phía nam của Nhật đó. Không có kỹ nghệ mà cũng chẳng ai sống ở đó, chỉ có mấy cái vườn trà với lại cái đài thiên văn gì đó. Thế là vừa núi lửa ở trên đổ xuống rồi là vừa nước biển rêu biển đó.
Đất núi lửa là nhất hạng không đâu bằng. Đất núi lửa là nhất hạng.
Cái rễ nó đâm sâu xuống, nó hút cái chất bùn ra lên.
Thấy là tốt quá.
Vâng, mà măng ngâm vào nước như thế chỉ là chiết xuất được độ, có nghĩa là chừng 40% thôi.
Còn 60%.
Cái quy trình mà làm trà chua của một muối đó, thì theo cái thử nghiệm thì mình thấy nó chiết xuất thêm được 60% nữa. Tức là khi nó là bã thì nó chỉ còn cái chất xơ thôi, thì mình được hưởng hết. Thế nhưng mà cũng không sao, mình không hưởng hết thì là cây nó hưởng.
Cũng
không sao.
Cái này là măng đang cầm lên măng ăn măng nhai trong miệng nè. Nó cái lá già, cái lá nó già chứ nó không phải lá non như cái một trà xanh đâu.
Đúng rồi, mình phải nói chuyện cái vụ lá già lá non là tại vì nó là một trong những cái yếu tố mình chọn cái lá trà là mục đích của mình là gì. Phải biết cái tiêu chuẩn đó.
Chắc hôm nay mình nói chuyện lâu rồi đấy nhá. Thành ra chắc để dành lại kỳ tới muối muối nói cho biết chọn lá trà.
Hay nói chuyện với hai mà măng và muối thì miến thật là ngẩn ngơ, tiếc rằng không được ở gần các bạn để mà uống.
Không sao.
Sẽ có.
Miến sẽ lên cây Vivo để mà đặt trà.
Thế này
là đã không muộn rồi, mà không mua là không được.
Thế này là cái mục đích cuối cùng của tụi mình đó, khi mà mở cái hãng này là không phải là để kiếm tiền. Là tại vì mình làm các nghề khác thì kiếm tiền dễ hơn là đi làm đồ ăn rất nhiều.
Đúng rồi.
Thì muối chỉ có hiểu được trong cái đầu óc giản dị đó là cái đồ ăn, đối với cái thức ăn đó, thức ăn thức uống đó,
nó phải là thuốc
vô cùng.
Ừ, đúng rồi,
nó phải dưỡng cái thân thể mình.
Dạ.
Nếu mà mình đặt đồng tiền lên trên cùng là mình hỏng việc rồi.
Đúng rồi,
thì Chúa
đúng
sẽ,
rồi.
Chúa sẽ không có ban ơn cho mình nữa.
Dạ.
Cho nên
dạ.
Muối rất là trân trọng.
Ừ.
Cái người, cái bàn tay sản xuất.
Dạ.
Cái người đầu tiên mà muối phải lo cho họ có đủ ăn, đủ mặc đó là cái người trồng trà.
Đúng rồi, nếu không lấy đâu ra mình bán. Đúng rồi.
Cái đúng người rồi. Thứ hai đó là cái người hái về
dạ.
sao tẩm ở trong bếp của họ.
Dạ. Dạ.
Đúng rồi, đúng rồi.
Thứ dạ. ba của mình đó là mình phải lo cái vụ mà vận chuyển thế nào cho nó khéo,
yeah.
để mà tiết kiệm tiền ở cái vận chuyển, ở cái gói ghém cho nó đàng hoàng,
yeah.
phải tiết kiệm.
Yeah.
Thì làm ăn buôn bán thì dĩ nhiên ai cũng phải có lời mới làm được, không
đúng
có
rồi.
Lời không làm được.
Đúng rồi.
Nhưng mà lời vừa phải, thành ra muối có những cái quyết định mà nó giúp cho mình lời vừa phải. Thí dụ như ngày xưa muối có tiệm ở trên phố đó, mỗi tháng là phải 10.000, 20.000 là tiền sở hữu. Chưa bán được đồng nào là phải tiêu như vậy rồi. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thuê người làm. Thành ra mình cái quyết định đầu tiên đó là rời nó về trại. Trại là của mình. Mình tha hồ xây nhà kho, không có ai lấy một xu thuế nào của mình. Tiết kiệm được một tháng 20.000 thì là mình có quyền bán trà rẻ đi. Giữ cái phẩm chất cao, đó là những cái quyết định mình làm. Thứ hai nữa là ông chính phủ gõ cửa nói bây giờ quý vị phải xin cái organic seal. Mình nghĩ bụng mình bảo là mình chỉ là cái người mà khóa cái gói này lại, việc gì mà mình phải xin cái gì mình đã thanh sạch từ đầu. Cái người mà cần organic seal đó là ông Nhật thì ông đã có rồi. Cái người cần người đến kiểm soát cái miếng đất đó, cái quy trình của họ là ông Nhật, là JAS, tức là Japanese Agriculture Service, tức là chính phủ Nhật. Cho nên nó xét rất kỹ sổ sách chi tiết, họ mở ra cho mình coi. Đối với muối như vậy đúng rồi, không cần cái USDA Organic Seal nữa. Thành ra xin lỗi quý vị.
Không có cái đó đâu.
Có đóng tiền cho các cụ để mà đóng một cái stamp thì là vô ích lắm.
Đúng rồi, không đúng rồi, đúng rồi.
Mình đặt cái quy tắc đầu tiên của mình trên vấn đề thương mại, đó là chữ tín. Mình bán cho các bạn thân.
Không thì từ lúc mà Măng có trà của muối là Măng yên tâm vô cùng, bởi vì Măng biết là thứ nhất nó là thuốc. Măng thật sự bây giờ Măng uống trà là như uống thuốc, uống một cách kính cẩn. Một cách kính cẩn chứ không phải là uống mà để cho cái lưỡi cái mồm ngon xong rồi nuốt xuống là không biết gì nữa hết, không có. Thành ra Măng thấy là Măng yên chí là Măng có được một cái nguồn là uống thuốc rất là tốt, thì Măng cần cái đó.
Cảm ơn Măng cái lòng tin tưởng đó. Có lẽ hôm nào tụi mình tổ chức một buổi ngồi nói chuyện với những người sản xuất trà này của mình. Hiện bây giờ đó thì nói chuyện với người Đài Loan được, nói chuyện với người Nhật được, nói chuyện với người Hà Giang được. Nhưng mà cái vấn đề Đài Loan với Nhật đó là có cái vấn đề cái tình trạng chính trị trong nước nó không ổn, thành ra mình cũng hơi lo, tập băng lắm. Không biết là đưa trà được qua tới cái mức nào, chứ mấy người này thì mình tin được họ, tại vì người Hồng Mông đó, người thượng ở trên núi đó, họ Thái, họ rất là tôn trọng cái cây trà. Cái văn hóa của họ tôn trọng thiên nhiên. Mỗi vụ mùa họ chỉ hái như vậy thôi. Đủ tiền cho họ đổi gạo đổi muối là họ đi về, họ không hái nữa.
Chứ không thôi là rồi, cây sống nổi.
Đúng rồi, còn đưa về kinh để mà sao tẩm, đó là cái người mình quen từ ba thế hệ rồi. Từ năm 1940 cơ. Thành ra họ nói là chính trị gì họ không biết, nhưng mà họ chỉ biết tôn trọng cái trà này thì sống. Mà làm bậy thì chết. Thành ra mình tin họ được. Đài Loan cũng vậy. Đài Loan mình có, mình quen mấy người này là gia đình Bó Phu đó. Vừa mới về bê cho muối một thùng trà. Bó Phu khoe là quen với ông tổng thống Đài Loan, thành ra mình còn uống được thời gian nữa. Thì còn trong tương lai thì bị cái gì mình không biết. Mà cái gia đình này họ có một cái miếng đất tốt ở trên núi, cái núi Quả Lê đó, gọi là Ly San. Thì cái cao độ của như từng cái mảnh vườn trà nó khác nhau nhiều lắm nhé. Quảng cáo thị trường là núi Ly San, núi Ly San thì là cái gốc của cái quả núi nó rất rộng lớn. Nhưng mà cái mỏm núi thì nó nhọn hoắt. thành ra ít có miếng có, ít có cái vườn trà ở trên núi lắm, trừ cái gia đình này. Thành ra đó thì kỳ này tụi mình gặp nhau thì mình làm trà đi.
Ok,
làm với nhau một bữa
rồi
nhé.
Sẽ làm trà một bữa với nhau và biết đâu mình có thể thâu tại chỗ cái bữa trà đó được. Ok.
Thế, muối mang các bạn quen sang thì tụi mình
ngoài
vườn.
Dạ.
Sao mà
nói mà mê mẩn rồi.
các
bên thủy sĩ không xin chui rồi.
Các vợ thủy sĩ thì xin phép chồng con đi một chuyến đi.
Rồi, ok. Chắc là tụi mình ngưng ở đây hôm nay ha.
Mình được mang này được muối giả nghĩa cho biết có nguồn trà tốt của muối rồi, thế là bây giờ có thể coi như là cười vui nhớ đến trà, uống được trà rồi.
Yên chí, yên chí,
yên chí nữa.
Rồi, chevivo.com.
Trà là mình sẽ còn có chữ trà uống.
Rồi. Mà mong rằng mọi người có trà uống thì sẽ có sức khỏe. Măng thì măng thấy có nhiều người nói măng sao mà đắt thế, nhưng mà đối với măng á, đắt rẻ gì á, mà cho vào miệng á, mà không tốt cho sức khỏe thì thôi khỏi, không cần. Thà măng nhịn.
Xin đính chính nhá, muối xin đính chính nhá. Các người mà than là trà đắt đó là không phải là trà Vivo nhá.
Đúng rồi.
Trà muối nó đặc biệt ở cái chỗ đó, vừa ngon vừa bổ vừa tốt mà lại giá.
Phải giá muối
rất phải chăng? Muối khuyên cái trà bán đắt ở bên này nó bắt đắt cắt cổ mà
lại đắt kinh khủng mà uống không ngon. Mang mua Cusmiti đó. Ôi giời ơi.
Dạ. Muối được cái phước là cả ba người trong gia đình hiện bây giờ làm việc chung với nhau là đồng ý là mình không có cần lời nhiều. Mình chỉ cần có cái nối kết, có cái tin tưởng nhau đó.
Có nối kết, tin tưởng.
Dạ.
Thì khi mình có sức khỏe rồi đó thì mình mới nói chuyện khác được chứ.
Đúng rồi.
Chưa
đúng
có
rồi.
Sức khỏe thì đừng có nói nữa.
Đúng rồi.
Và cái chữ tín là cái giá trị tinh thần mà không mua được bằng tiền.
Măng đúng vậy, đúng vậy. Măng chỉ thấy là tới tuổi này mà măng chưa phải uống một viên thuốc gì. Hôm hai cách đây 2-3 tuần trời ơi nó mệt mỏi gì đâu. Tưởng đâu là chết cha hay là mình bị căng xe pancreas hay là cái này kia, người khó chịu vô cùng. Nhưng mà rốt cuộc nằm bẹp 2-3 ngày xong dậy chỉ uống trà thôi nhé. Thế là xong rồi thôi dậy khỏe luôn, không uống thuốc, không một viên thuốc. Thì măng thấy là măng cũng mừng, là tức là mình cũng đang đi đúng đường cho nên mình mới được như vậy.
Đúng rồi, phải dưỡng đó. Yeah. Chứ không phải là một yếu tố nào riêng biệt đâu, không phải là trà hay là hoạt bổ không.
Yeah. Nhưng mà nói chung tất cả
phải có cái dưỡng.
Rồi, hẹn nhau tiếp tục nói chuyện ăn uống cho khỏe nhé.
Mình chúc nhau sức khỏe nhá.
Chúc nhau sức khỏe và vui.
Sức khỏe.
Và vui.
Vâng.
Rồi.
Và mình cũng cảm ơn thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Đúng rồi.
Khó lắng nghe.
Đúng
ba
rồi.
Ba bà là hồi xưa đi bán lợn xề, đi bán trà.
xin hẹn gặp lại kỳ tới với tiếp tục chủ đề về trà, về các thức ăn uống cho sức khỏe với muối. Muối là chuyên viên về các món ăn mà để làm thuốc. Rồi cảm ơn muối và cảm ơn Miến.
Vâng, cảm ơn Măng và cảm ơn Miến và cảm ơn
Măng, cảm ơn Muối, thương các mợ nhiều.
Thương, xin cảm ơn vâng, quý vâng, thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Quanh những vết nứng rêu tường xanh tiếng khóc hơi đen nhang, có những sớm em tìm đến. Xanh lấy hương.